chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Đội quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên bắt giữ 750 lít rượu trắng không có tem sản xuất trong nước.
Giải pháp nào ngăn chặn tình trạng mua bán người qua biên giới?
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung công ước quốc tế và các quyền dân sự và chính trị do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 16 tháng 12 năm 1966 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 năm 1976. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Mới đây, tại tổ dân phố An Long, thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, đội quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện bắt giữ một khối lượng lớn rượu sản xuất trong nước, không dán tem rượu sản xuất trong nước. Trước đó, từ nguồn tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải Hyundai màu trắng, trọng tải 3,1 tấn, mang biển kiểm soát 97C00499, đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 3 do ông Phạm Xuân Bộ, địa chỉ thường trú tại xã Yên Trung, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định điều khiển. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều can nhựa màu trắng có chứa rượu trắng không dán tem rượu sản xuất trong nước với khối lượng 750 lít. Toàn bộ số hàng trên được chị Nguyễn Thị Hương, trú tại thôn Bản Khiếu, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn nhận là chủ hàng. Tại hiện trường, chị Hương đã xuất trình một số giấy tờ liên quan như chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép lái xe. Theo chị Hương thì toàn bộ số rượu trên được chở từ Bắc Cạn xuống Thái Nguyên để tiêu thụ với giá trung bình khoảng 25.000 đồng một lít. Hiện toàn bộ số hàng đã được lập biên bản và thu giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk mới tạm giữ 6 đối tượng trong một đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch mỗi tháng trên 10 tỷ đồng. Các đối tượng bị tạm giữ là Huỳnh Anh Tài, sinh năm 1994, Hoàng Minh Quang, sinh năm 2001, cùng ngụ huyện Cờ Rông Anna, Lê Đình Đức, sinh năm 1996, Hoàng Đình Nguyên, Đỗ Mai Linh và Cao Thanh Trọng, cùng sinh năm 1997 và ngụ thành phố Buôn Ma Thuột. Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 12 năm 2019, đối tượng Tài nhận một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng Internet 10.000 điểm, một điểm tương ứng 25.000 đồng. Sau đó Tài đem về chia nhỏ làm nhiều tài khoản rồi giao cho các đối tượng còn lại để tham gia cá độ bóng đá. Đến thời điểm bị triệt phá, nhóm này đã tham gia cá độ bóng đá với các con bạc với tổng số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng. Trong quá trình kiểm tra khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã tạm giữ trên 70 triệu đồng tiền mặt, 6 điện thoại di động, một máy tính xách tay cùng nhiều đồ vật và tài liệu có liên quan. Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng tội phạm mua bán người như chúng tôi đề cập, các cơ quan chức năng đã và đang có những giải pháp và mô hình tổ chức hoạt động tích cực để phòng chống mua bán người. Trong đó, việc tiếp nhận kết nối thông tin vụ việc liên quan đến mua bán người, tư vấn giải cứu các nạn nhân mua bán người qua tổng đài đường dây nóng về buôn bán người phát huy tác dụng tích cực. Những biểu hiện có nguy cơ, người bị buôn bán cần giải thoát, tư vấn tâm lý và cung cấp địa chỉ cần thiết giúp người dân hiểu rõ và nắm bắt những mối nguy hiểm về buôn bán người, rồi chuyển đến cơ quan chức năng thông tin về buôn bán người là việc đường dây nóng thực hiện.
Họ bắt bây giờ đến làm nhà nghỉ với lại quán hát, sợ họ bắt làm những công việc xấu, không được trở về với gia đình nữa, không được gặp mẹ bố mẹ nữa.
Đó là lời tường trình của cô bé 15 tuổi, được Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung Quốc giải cứu sau 2 ngày bị bán sang Trung Quốc. Nhờ vào thông tin kết nối từ đường dây nóng tư vấn hỗ trợ nạn nhân buôn bán người nằm trong Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Không riêng em nhỏ này, qua thông tin từ Tổng đài, nhiều nạn nhân đã được giải cứu và nhận được sự hỗ trợ về tâm lý, vật chất, tinh thần để trở lại quê hương. Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ khi vận hành đường dây nóng về buôn bán người đến nay, bình quân mỗi năm Tổng đài tiếp nhận gần 2.000 cuộc gọi liên quan đến buôn bán người. Trong đó có hơn 50% số cuộc gọi yêu cầu tư vấn về tâm lý, chính sách hỗ trợ nạn nhân, 35% cuộc gọi cung cấp thông tin đề nghị giải cứu. Chị Phạm Việt Hồng, nhân viên Tổng đài đường dây nóng phòng chống mua bán người cho biết, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho nạn nhân và gia đình của họ, tất cả những cuộc gọi của người dân đến Tổng đài đều được tiếp nhận và xử lý đến cùng. hồi âm thỏa đáng với người gọi. Đối với các yêu cầu tư vấn về tâm lý, chính sách hòa nhập cộng đồng đối với nạn nhân, được nhân viên tư vấn và các chuyên gia giải đáp tận tình giúp họ sớm hòa nhập với cộng đồng. Với các cuộc gọi cung cấp thông tin, đề nghị giúp đỡ giải cứu, thì tổng đài chuyển đến các cơ quan chức năng như là công an, biên phòng và ngành lao động thương binh và xã hội.
Khi mà chúng tôi kết nối với bất kể một đơn vị nào, chúng tôi thường xuyên liên tục trao đổi đi trao đổi lại để khi nào mà mình biết chắc rằng là thân chủ đấy được về hay không được về, hoặc là vướng mắc ở chỗ nào đấy thì để mình biết, để mình báo lại với cả thân chủ.
Theo các chuyên gia về phòng chống tội phạm mua bán người và tệ nạn xã hội, tổng đài đường dây nóng hỗ trợ tư vấn nạn nhân mua bán người tuy không trực tiếp giải quyết được nạn buôn bán người nhưng đã tư vấn cho rất nhiều người là nạn nhân. Quan trọng hơn, cung cấp thông tin cho công an và cơ quan quản lý thực hiện tốt hơn chức năng và có những phản ứng kịp thời với tội phạm buôn bán người. Ông Phan Văn Tuấn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang nhận xét.
Sau khi chúng ta có thiết lập cái đường dây nóng phòng chống mua bán phụ nữ trẻ em thì vấn đề này nó trở nên dễ dàng hơn trong cái việc mà quản lý người qua biên giới cũng như là những nắm những cái thông tin cần thiết để cho các cơ quan chức năng thực hiện cái nhiệm vụ quản lý của mình nó tốt hơn.
Tổng đài đường dây nóng về buôn bán người được triển khai và vận hành từ tháng 7 năm 2012 tại 3 tỉnh thành phố là Hà Nội, An Giang và tỉnh Hà Giang, đã phát huy được tác dụng tốt trong phòng chống mua bán người và hỗ trợ giải cứu các nạn nhân. Tiếp nối những kết quả đạt được, hiện nay với sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã và đang triển khai thành lập hệ thống đường dây nóng quốc gia để tăng cường cơ chế chuyển tuyến các dịch vụ tại Việt Nam, tiến tới hợp tác xuyên biên giới với các quốc gia lân cận trong hoạt động phòng chống mua bán người. Sự kết nối thông tin và chia sẻ, chuyển tuyến dịch vụ được duy trì theo 3 vùng là miền Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. Việc tiếp nhận thông tin của đường dây nóng từ số điện thoại là 1800-1567 sẽ chuyển sang số điện thoại 111 thống nhất trên cả nước. Tổng đài kịp thời thông tin đến các lực lượng chức năng biết được nội dung của các vụ việc và tìm cách giải quyết, giải cứu nạn nhân, tư vấn về các vấn đề xung quanh việc phòng chống mua bán người, tư vấn tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ tài chính cho đối tượng là nạn nhân của mua bán người, hỗ trợ tư vấn tìm kiếm nơi tạm lánh, hỗ trợ tư vấn pháp lý, tư vấn tâm lý cho nạn nhân và gia đình.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công văn số 3838 CVBTGTU ngày 6 tháng 1 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và công văn số 254 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội biên soạn. Bắt đầu từ chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung và kết quả của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14.
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Bối cảnh diễn ra kỳ họp. Tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới có xu hướng giảm. Cạnh tranh chiến lược, xung đột lợi ích giữa các quốc gia gia tăng. Tiềm ẩn nhiều rủi ro, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu. Tình hình Biển Đông thời gian gần đây có những diễn biến phức tạp, khó lường và những tác động không thuận khác đã ảnh hưởng không nhỏ đến nước ta. Trong nước, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục đạt được những kết quả toàn diện, tăng trưởng đạt khá cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện, an sinh xã hội được quan tâm đảm bảo, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên. Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp ước đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu, tạo cơ sở vững chắc để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 5 năm 2016-2020. Những thành tựu trên đã khẳng định sự đúng đắn trong đường lối lãnh đạo của Đảng là kết quả của sự quyết tâm, đồng lòng, hợp sức của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước để vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu đề ra, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước. Nhiệm vụ đặt ra cho những tháng còn lại năm 2019 và thời gian tới rất lớn, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tăng cường đoàn kết thống nhất tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nội dung và kết quả kỳ họp. 1. Công tác lập pháp. Quốc hội đã thông qua 11 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến về 10 dự án luật. Các dự án luật dự thảo nghị quyết trình kỳ họp Quốc hội lần này nhằm tiếp tục thể chế hóa kịp thời chủ trương đường lối của Đảng, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, củng cố quy định về kỷ cương kỷ luật hành chính, bảo đảm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo công khai minh bạch, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế. Các luật nghị quyết được Quốc hội thông qua, Bộ luật lao động được sửa đổi nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển thị trường lao động cũng như xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định. Bộ luật gồm 17 chương, 220 điều với nhiều quy định mới quan trọng. Trong đó lần đầu tiên mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng đối với người làm việc không có quan hệ lao động. Luật hóa vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp và tham gia xây dựng quan hệ lao động của các tổ chức đại diện của người sử dụng lao động. Quy định lộ trình nâng tuổi nghỉ hưu cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Bổ sung một ngày nghỉ trong năm và ngày liên kề với ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Quy định cụ thể các trường hợp được tổ chức làm thêm giờ, mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động. Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp. Các quy định về giải quyết tranh chấp lao động linh hoạt hơn, tạo thuận lợi cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Luật chứng khoán được sửa đổi, góp phần thực hiện mục tiêu tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch. Luật gồm 10 chương, 134 điều, quy định về mô hình và tổ chức của Sở Giao dịch Chứng khoán, biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán, thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chào bán chứng khoán, giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Luật dân quân tự vệ được sửa đổi nhằm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp cùng với quân đội nhân dân Việt Nam làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự. Luật gồm 8 chương 50 điều, trong đó đã sửa đổi những quy định về xây dựng, huấn luyện, đào tạo, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ, cụ thể hóa quyền con người, quyền công dân có liên quan đến dân quân tự vệ, quy định tại hiến pháp để đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật. Luật lực lượng dự bị động viên được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên, tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Luật gồm 5 chương 41 điều quy định về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, chế độ chính sách, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên. Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế bất cập trong hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam thời gian qua. Luật gồm 8 chương 52 điều quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, các hành vi bị nghiêm cấm, giấy tờ xuất nhập cảnh, xuất cảnh, nhập cảnh, tạm hoãn xuất cảnh, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Đồng thời, có nhiều cải cách đổi mới về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân trong việc thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu. Luật thư viện được ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý, điều chỉnh hoạt động thư viện, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển văn hóa đọc và sự nghiệp thư viện, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của người dân. Luật gồm 6 chương 51 điều quy định về chính sách phát triển sự nghiệp thư viện, thành lập hoạt động thư viện, quyền nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong hoạt động thư viện, quản lý nhà nước về thư viện. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được ban hành nhằm đảm bảo tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó, quy định thẩm quyền của Chính phủ trong việc quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chí thành lập, số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, ngành, chính quyền địa phương, sửa đổi quy định về số lượng phó chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, giảm số lượng phó trưởng ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quy định về nguyên tắc phân quyền, phân cấp và ủy quyền giữa trung ương với địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương với nhau. Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính không đủ tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức và Luật viên chức được ban hành nhằm tiếp tục đổi mới công tác xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ công chức và viên chức, đáp ứng yêu cầu trong điều kiện hiện nay. Luật đã sửa đổi khái niệm công chức, sửa đổi bổ sung các quy định về thẩm quyền của Chính phủ, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong trọng dụng đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ, đánh giá viên chức, chế độ thôi việc đối với viên chức, tuyển dụng nâng ngạch công chức, đánh giá chất lượng cán bộ công chức, xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức và viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước được ban hành nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo công khai minh bạch trong các hoạt động kiểm toán. Trong đó đã bổ sung các quy định về quyền khiếu nại, khởi kiện của đơn vị kiểm toán, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan và trình tự thủ tục khiếu nại, đồng thời sửa đổi một số điều của Luật Tố tụng hành chính bảo đảm việc tiến hành khởi kiện quyết định xử lý khiếu nại của Tổng Kiểm toán Nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị kiểm toán, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán khi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Kiểm toán Nhà nước có hiệu lực thi hành. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được ban hành nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm sự thuận lợi, thông thoáng về thủ tục, chặt chẽ về mặt quản lý nhà nước đối với hoạt động này. Trong đó, đã luật hóa việc cấp thị thực điện tử và việc áp dụng giao dịch điện tử trong việc mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Quy định các trường hợp được chuyển đổi mục đích thị thực, sửa đổi bổ sung về ký hiệu, thời hạn của thị thực, thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư nước ngoài, lao động nước ngoài và luật sư nước ngoài. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được ban hành để đảm bảo thống nhất với quy định của Bộ luật hình sự, phù hợp với yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong đó, đã sửa đổi bổ sung quy định về giải thích từ ngữ vũ khí quân dụng. Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội được ban hành nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị phù hợp với đặc điểm của thủ đô. Nghị quyết gồm 9 điều, trong đó xác định cụ thể mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận, thị xã, của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, thị xã, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của Ủy ban Nhân dân phường. Nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước được ban hành nhằm khắc phục những bất cập trong thi hành luật, quản lý thuế hiện hành. Nghị quyết gồm 8 điều quy định về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, bao gồm tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, phát sinh trước ngày luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành. Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc vương Campuchia được ban hành là một dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Campuchia, là bước đệm quan trọng để hai nước tiến tới giải quyết toàn bộ công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới trên đất liền và là căn cứ pháp lý quan trọng góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai nước.
Trời dành chim hót hoa đưa hương, với cả tình ta nâng bước ta lên đường.
Như ngày qua em ở hậu phương,
như ngày qua anh nơi chiến trường.
Đã hẹn cùng nhau thế giữ lấy quê hương, cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường. Trời dành chim hót hoa đưa hương, với cả tình ta nâng bước ta lên đường.
Như ngày qua em ở hậu phương,
nay vai sánh vai trên công trường. Xanh vườn ống khói xuân sang khắp nơi nơi, xua tan những nghèo đói, xua tan những lầm than, mẹ cha vẫn ước mơ, ngàn đời vẫn ước mơ. Dù nắng mưa vẫn bền chí, gió sương vẫn vững lòng, tình yêu đang rẽ sông để tô thắm non sông, nhớ ghi mãi lời bác, trái tim mãi hồng tươi, mãi thay những lứa đôi vì quê hương mến yêu. Nào đi ta đi lên dựng xây quê hương ta bừng sáng đẹp trong muôn câu ca.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 16 tháng 12 năm 1966 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 năm 1976.
Điều 49. 1. Công ước này sẽ có hiệu lực 3 tháng sau ngày văn kiện phê chuẩn hoặc văn kiện gia nhập thứ 35 được nộp lưu trữ cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. 2. Đối với quốc gia nào phê chuẩn hoặc gia nhập công ước này sau ngày văn kiện phê chuẩn hoặc gia nhập thứ 35 đã được lưu trữ, thì công ước này sẽ có hiệu lực sau 3 tháng kể từ ngày nộp lưu trữ văn kiện phê chuẩn hoặc văn kiện gia nhập của quốc gia đó. Điều 50. Những quy định của công ước này được áp dụng đối với trên mọi vùng lãnh thổ cấu thành của các quốc gia liên bang mà không có bất kỳ hạn chế hoặc ngoại lệ nào.
Điều 51. 1. Các quốc gia thành viên công ước có thể đề xuất sửa đổi công ước và phải gửi đề xuất đó đến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ chuyển mọi đề xuất sửa đổi cho quốc gia thành viên công ước, cùng với yêu cầu cho Tổng thư ký biết liệu họ có muốn triệu tập một hội nghị các quốc gia thành viên để xem xét và thông qua những đề xuất sửa đổi đó hay không. Nếu như có tối thiểu 1/3 số quốc gia thành viên công ước tuyên bố tán thành triệu tập hội nghị nói trên, thì Tổng thư ký sẽ triệu tập hội nghị dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Mọi sửa đổi được thông qua với đa số phiếu của các quốc gia thành viên có mặt và bỏ phiếu tại hội nghị sẽ được trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để chuẩn y. 2. Những sửa đổi có hiệu lực khi được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chuẩn y và được 2/3 các quốc gia thành viên công ước này chấp thuận theo thủ tục pháp luật của mình. 3. Khi có hiệu lực, những sửa đổi sẽ chỉ ràng buộc những quốc gia chấp nhận sửa đổi. Các quốc gia thành viên khác chỉ bị ràng buộc bởi những quy định của công ước này và bất kỳ sửa đổi nào mà trước đó họ đã chấp nhận. Điều 52. 1. Mặc dù đã có những thông báo ở khoản 5 điều 48, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ vẫn thông báo cho tất cả các quốc gia nêu ở khoản 1 điều 48 những sự kiện sau đây. A. Việc ký, phê chuẩn và gia nhập công ước này theo điều 48. B. Ngày công ước này có hiệu lực theo điều 49 và ngày sửa đổi bổ sung có hiệu lực theo điều 51. Điều 53. 1. Công ước này làm bằng tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha. Các văn bản đều có giá trị như nhau và sẽ được nộp lưu trữ cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. 2. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ chuyển các bản sao có chứng thực của công ước này tới tất cả các quốc gia nêu trong điều 48.
Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013. Quyền con người là tiếng nói chung, mục tiêu chung của xã hội loài người. Pháp luật về quyền con người ghi nhận các tư tưởng và lý luận về quyền con người, bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển tự do, nhân phẩm và hạnh phúc của mỗi người, mỗi quốc gia và văn minh nhân loại. Sự ghi nhận các quyền và tự do cơ bản của con người trong Hiến pháp Việt Nam thể hiện quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Quyền con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước, vì dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Chỉ thị số 12 CTTU của Ban Bí thư Trung ương Đảng năm 1992, vấn đề quyền con người và quan điểm chủ trương của Đảng ta xác định. Đối với chúng ta, vấn đề quyền con người được đặt ra xuất phát từ mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, từ bản chất của chế độ ta và bao quát rộng rãi nhiều lĩnh vực, từ chính trị, tư tưởng, văn hóa đến kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, pháp chế.
Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Hiến pháp năm 2013 gồm 11 chương, 120 điều. Riêng chế định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong chương 2 từ điều 14 đến điều 49 gồm 36 trên 120 điều là chương chứa đựng nhiều nhất và nhiều điểm mới nhất. Tuy nhiên, quyền con người không chỉ được quy định tập trung trong chương 2 mà còn là quan điểm nội dung xuyên suốt trong toàn bộ Hiến pháp năm 2013. Hiến pháp năm 2013 là hiến pháp về các quyền và tự do cơ bản của con người với mục tiêu quan trọng nhất là tiếp tục phát huy dân chủ, bảo đảm chủ quyền nhân dân, đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền con người. Hiến pháp năm 2013 đánh dấu bước phát triển mới mạnh mẽ trong tư duy lý luận của Đảng và Nhà nước ta trong một loạt các vấn đề cơ bản của thời đại và sự nghiệp đổi mới đất nước, trong đó có vấn đề quyền con người. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung và phát triển năm 2011 cũng chỉ rõ, quan tâm hơn nữa việc chăm lo hạnh phúc và sự phát triển tự do, toàn diện của con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con người, tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Khẳng định mạnh mẽ bản chất nhà nước ta là nhà nước thực hiện chủ quyền nhân dân, thực hành dân chủ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và bảo đảm quyền lực của nhân dân. Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nếu Hiến pháp năm 1992, điều 6 quy định, nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, nghĩa là chỉ thông qua hình thức dân chủ đại diện, thì Hiến pháp năm 2013, điều 6 quy định rõ những cách thức để nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước là dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Quy định này đã đặt nền tảng cho việc hoàn thiện một hình thức dân chủ cao nhất là chế định bầu cử để thực hiện đầy đủ hơn, thực chất hơn quyền bầu cử và trách nhiệm của đại biểu dân cử. Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2019. 281, biển kiểm soát 99F5-4973, nhãn hiệu Lifan, màu nâu. 282, biển kiểm soát 20H3-5348, nhãn hiệu Awak, màu xanh. 283, biển kiểm soát 20L2-1807, nhãn hiệu Majesty, màu nâu. 284, không biển, nhãn hiệu Iosinda, màu nâu. 285, biển kiểm soát 20L3-8662, nhãn hiệu Ditech, màu nâu. 286, không biển, nhãn hiệu Stit, màu nâu. 287, biển kiểm soát 20H5-4616, nhãn hiệu Busan, màu xanh. 288, biển kiểm soát 20L5-9644, nhãn hiệu Mikado, màu đỏ. 289, biển kiểm soát 20H2-5999, nhãn hiệu Longjin, màu nâu. 290, không biển, nhãn hiệu Yamaha, màu đỏ. 291, biển kiểm soát 20F6-3011, nhãn hiệu Longjin, màu nâu. 292, biển kiểm soát 20H5-6410, nhãn hiệu SQM, màu xanh. 293, biển kiểm soát 30F3-3011, nhãn hiệu Yamaha, màu đen. 294, biển kiểm soát 20L6-0689, nhãn hiệu Prim, màu nâu. 295, biển kiểm soát 20F1-5804, nhãn hiệu Honda, màu xanh. 296, biển kiểm soát 90F9-8902, nhãn hiệu Vinasin, màu nâu. 297, biển kiểm soát 20H1-0975, nhãn hiệu Lifan, màu nâu. 298, biển kiểm soát 20F6-2453, nhãn hiệu Wenji, màu nâu. 299, biển kiểm soát 20F6-8244, nhãn hiệu Honda, màu đen bạc. 300, biển kiểm soát 20G1-10677, nhãn hiệu Honda, màu đen bạc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thái Nguyên, VOV1, Báo Pháp luật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.